Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học Cất Lên Không Trung, bài học về lễ đạo hội thánh được cất lên không trung trước ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Đây là bài số 86 trong loạt bài Kinh Thánh Tân Ước, sách Khải Huyền. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hôm nay trong Khải Huyền đoạn 4 câu 1, Tê-xô-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 13 tới câu 18 và Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 50 tới câu 54. Kế đó tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tê-xô-lô-ni-ca đoạn 4, câu 13 tới câu 18. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Vả, này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 50 tới câu 54. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Trong những bài học trước về hội thánh trong những ngày cuối cùng, chúng ta đã được Kinh Thánh cho thấy nội dung tổng quát của lịch sử trong lời tiên tri. Đây là những lời tiên tri được viết 600 năm hơn trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng sanh, và chúng ta cũng đã thấy sự ứng nghiệm rất rõ ràng, rất minh bạch và rất lạ lùng, đặc biệt về ngày giờ trong chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đất. Sự ứng nghiệm chính xác cho đến ngày đến giờ trong những điều đã xảy ra. Và vì sự chính xác này, sự chắc chắn này, cho nên chúng ta có căn bản vững chắc để tin những việc tương lai mặc khải trong lời tiên tri cũng sẽ xảy ra y như lời Kinh Thánh đã phán dạy. Kinh Thánh cho biết dòng trôi của lịch sử con người theo bốn đế quốc và theo một thời khóa biểu. Chúng ta ôn lại cách nhanh chóng. Bốn đế quốc trong lịch sử thế giới thẩm định thời khóa biểu mà Chúa bày tỏ cho chúng ta biết. Tiên tri qua hình ảnh pho tượng mà Daniel đã ghi lại trong Daniel đoạn số 2 từ câu 29 tới câu 45 và qua hình ảnh của bốn con thú trong Daniel đoạn số 7. Nói lên bốn đế quốc trong lịch sử con người từ thời Daniel, tức là khoảng 600 năm trước Chúa. Đế quốc đầu tiên là Babylon, đế quốc thứ hai Medo Ba Tư, đế quốc thứ ba Hy Lạp, đế quốc thứ tư La Mã. Kinh Thánh đặc biệt chú ý đến đế quốc thứ tư, cho biết rằng đây là một đế quốc khác biệt với ba đế quốc trước đây, vì đế quốc này sẽ xuất hiện trong lịch sử hai lần. Lần đầu là đế quốc La Mã tại Âu Châu, và lần thứ hai cũng sẽ ra từ gốc La Mã Âu Châu dưới một hiệp quốc 10 nước trong thời kỳ cuối cùng. Đức Chúa Trời cũng cho một thời khóa biểu về thời gian mà Ngài sẽ dùng để thực hiện chương trình của Chúa trước khi chấm dứt lịch sử của con người. Thời khóa biểu này được ban cho ở trong Daniel đoạn số 9, câu 24 tới câu 27 thường được gọi rằng lời tiên tri của 70 tuần lễ. Chúng ta đã học trước đây, tôi chỉ ôn lại, đó là thời gian được ban cho dân sự của Chúa để đo lường lịch sử của nhân loại được chia ra làm 3 phần, tổng cộng là 490 năm, bắt đầu từ thời gian mà Nehemi được xác lệnh để xây lại thành Jerusalem. Chương trình trong thời khóa biểu này sẽ chia ra làm 3 phần, tổng cộng là 490 năm, dầu không liên tục. Điểm bắt đầu là khi xác lệnh xây thành Jerusalem được đưa ra, chúng ta có thể thẩm định được theo lịch sử, đó là ngày 5 tháng 3 năm 444 trước Chúa. Ngày giờ được Nehemi ghi lại, đây là năm thứ 20 đời vua Artaxerxes trong tháng Nisan, Nehemi đoạn số 2 câu số 1. Phần đầu tiên có 49 năm kể từ ngày bắt đầu, đây là thời gian để hoàn thành sách Cựu Ước. Phần số 2 tiếp tục theo phần thứ nhất, đó là 434 năm, gồm có 400 năm yên lặng, cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu vào thành Jerusalem vào ngày lễ lá để chịu chết trên thập tự giá. Và đây là thời điểm xác định đúng ngày, đúng giờ và đã thực hiện. Ở giữa hai phần, phần 2 và phần 3 là thời gian không xác định, gọi là thời kỳ ân điển hay là thời kỳ của hội thánh. Đây là thời kỳ mà đạo của Chúa được truyền ra khắp mọi nơi để mọi người có cơ hội nhận được sự cứu rỗi. Phần 3 sẽ tới, gồm có 7 năm. Đây là thời điểm chưa xảy ra. Đây là một thời gian 7 năm sẽ bắt đầu lúc Antichrist lãnh đạo 10 nước cộng đồng Âu Châu lập hiệp ước bảo đảm hòa bình cho nước Israel. Chúng ta sẽ đi tới chi tiết trong tương lai. Đây là thời gian đánh dấu giai đoạn 3, 7 năm cuối cùng trước khi Chúa trở lại. Đây là điều chưa xảy ra. Nhưng chúng ta hiểu rằng nước Israel đã lập quốc trở lại năm 1948 và với thời cuộc Trung Đông hiện tại, chúng ta thấy thời gian trôi rất nhanh vào kết cuộc. Sân khấu dường như đã được dọn dẹp sẵn sàng để bức màn kéo lên cho màn thứ ba, là màn kết thúc lịch sử của con người, là màn bắt đầu sự đoán xét thế gian, là kết cuộc, là chấm dứt thời gian lịch sử, là hết. Cho nên, về chi tiết lịch sử tương lai của con người, thì Kinh Thánh cũng đã cho biết rất nhiều chi tiết. Chúng ta đã đi xong phần thứ nhất và phần thứ hai ở trong thời khóa biểu mà Chúa ban cho. Chúng ta đang ở trong thời kỳ lịch sử là thời đại của Hội Thánh, là sự mầu nhiệm không bày tỏ ra trong thời Cựu Ước, nhưng bày tỏ ra trong thời Tân Ước với các sứ đồ. Israel tạm thời đã bị bỏ qua một bên trong chương trình của nước Chúa vì họ chống nghịch và đóng đinh Chúa. Hội Thánh hiện tại được giao phó trách nhiệm rao sứ điệp nước Đức Chúa Trời cho đến khi phần số 3 ở trong thời khóa biểu của tiên tri Daniel được khởi đầu. Chúng ta biết lúc nào khởi sự màn kết cuộc, đó là lúc hiệp ước giữa Antichrist và Israel. Chúng ta cũng biết màn thứ 3 dài bao lâu? Dài 7 năm. Chúng ta biết chuyện gì sẽ xảy ra sau 3 năm rưỡi, đó là Antichrist sẽ phá hiệp ước và xâm chiếm Israel và bắt bớ cách dữ tợn dân sự Chúa và cũng sẽ dựng tượng mình trong đền thờ thánh tại Jerusalem và bắt dân sự Chúa và toàn thế giới phải tôn thờ và sẽ bắt giết, giam cầm, khống chế những ai không tuân lệnh. Chúng ta biết ngày tháng rất rõ ràng vì Kinh Thánh cho biết sẽ là 42 tháng hay là 1260 ngày cho đến kỳ Chúa Giê-xu trở lại. Những chi tiết này chúng ta sẽ nhắc lại trong khi học những bài học tương lai. Đây là những điều được ghi lại trong Kinh Thánh, số ngày, số giờ, thời điểm rõ ràng. Và như chúng ta đã nói, vì trong Cựu Ước, những ngày giờ đã được ứng nghiệm cách rõ ràng, chính xác cho tới đúng từng ngày, cho nên chúng ta biết rằng đây không phải là điều ngạc nhiên hay là chuyện thinh linh. Tương lai chúng ta đã được ban cho. Vậy thì chúng ta không biết điều gì? Có điều gì mang tính chất thinh linh, bất ngờ, không báo trước mà Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại nhiều lần với dân sự Chúa? Có một thời điểm, có một biến cố, có một chuyện xảy ra, là biến cố sẽ xảy ra trước thời gian mà phần số 3 ở trong thời khóa biểu 7 năm cuối cùng sẽ bắt đầu. Đó là biến cố Hội Thánh cất lên không trung. Đây là một thời điểm bất ngờ, một thời điểm thinh linh, một thời điểm không báo trước, có thể xảy ra bất cứ lúc nào ngay trong thời đại của chúng ta. Biến cố Hội Thánh được cất lên không trung. Biến cố được cất lên, được định nghĩa ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn số 4, câu 16 và câu 17. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa những đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Trong thời điểm này là sự biến hóa mà Cô-rinh-tô nhất đoạn số 15 câu 51-52 cho chúng ta biết. Sứ đồ Phao-lô chép: Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Đây là sự biến hóa trong bản chất thân thể từ thể hay hư nát ra lấy sự không hay hư nát, từ thể hay chết ra lấy sự không hay chết. Có một sự thay đổi toàn vẹn, một sự biến hóa màu nhiệm và thân thể này trở thành một thân thể sống đời đời, vượt qua khỏi giới hạn của những định luật vật lý của thế giới hiện có trong vũ trụ hiện thời của chúng ta. Chúng ta trở lại với hai đoạn kinh thánh mà chúng ta đã đọc, Thessalonica thứ nhất đoạn số 4 và Corinto nhất đoạn số 15, để xem lại các chi tiết của việc hội thánh được cất lên như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ trả lời về vấn đề thời gian, lúc nào chuyện này sẽ xảy ra. Thessalonica nhất đoạn số 4 câu 13 tới câu 17 là phần kinh thánh thường được đọc vào những lễ an táng. Có lẽ là khi chúng ta suy nghĩ đến sự sống chết nhiều nhất, là đó chúng ta đối diện với vấn đề tương lai. Tại nơi đó là điểm mà sứ đồ Phaolô bắt đầu. Ông nói về những gì xảy ra cho những người đã chết và nối kết lại với những người đang sống. Ông nhắc nhớ rằng đây là những câu kinh thánh nói cho những người tin Chúa, không áp dụng cho tất cả mọi người, chỉ cho những người tin Chúa. Thứ nhất, chúng ta thấy đây là điều cần phải biết. Câu số 13. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết, Phaolô viết. Một điểm đáng chú ý, đây là những tín hữu mới ở trong đức tin. Sứ đồ Phaolô viết cho tín hữu trong hội thánh Thessalonica. Phần lớn những người tín hữu này là người mới tin nhận Chúa. Và trong thời gian đầu tiên của đức tin, Phaolô đã dạy dỗ họ về vấn đề Chúa tái lâm và về lễ đạo hội thánh được cất lên. Vì như chúng ta đã học, đây là lễ đạo căn bản. Lễ đạo về thập tự giá Chúa và lễ đạo về sự tái lâm của Chúa là hai cột trụ của đức tin. Tin vào thập tự giá của Chúa Thế Giê-xu để được sự cứu rỗi và tin vào sự tái lâm của Chúa để sống trong hy vọng và sống đúng theo thứ tự ưu tiên của cuộc đời. Số 2, Phaolô nói có sự sống lại của thân thể. Câu thứ 14. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Và câu số 16. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời sẽ giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Sự chết và sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu là căn bản của sự trông cậy chúng ta. Đây là điều không thể có được ở ngoài Chúa. Và ở đây, sứ đồ Phaolô nói rằng những người đã ngủ, nghĩa là nói về những người đã chết, nhưng là một cách nói hết sức là thích hợp, ngủ là có lúc sẽ thức dậy. Những người chết ở trong Chúa có hy vọng trông cậy rằng vì Đức Chúa Trời đã đem Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại, thì với Chúa Cứu Thế Giê-xu, những người đó cũng sẽ được sống lại, không phải chỉ trong linh hồn, nhưng là trong thân thể, sự sống lại của thân thể. Thứ ba, Phaolô nói về thẩm quyền của lời Chúa, câu số 15. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Đây là lời thẩm quyền của Chúa, một sự dạy dỗ mà Chúa muốn cho chúng ta biết, muốn cho con dân Chúa biết, muốn cho hội thánh Chúa biết, là điều mà Chúa muốn dạy dỗ rõ ràng về sự cất lên không trung của hội thánh Chúa. Cho nên chi tiết về sự hội thánh được cất lên và sự liên hệ với thời điểm Chúa tái lâm là điều kinh thánh bày tỏ trong thẩm quyền mặc khải của Chúa để chúng ta biết. Này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết. Điều thứ tư là hình ảnh Chúa đến trên không trung. Câu số 16, chúng ta cần ghi nhận lại đơn giản những dữ kiện của biến cố cất lên này như thế nào. Thứ nhất là có tiếng kêu lớn và tiếng kèn lớn. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Tiếng kêu lớn của thiên sứ trưởng có lẽ là thiên sứ Gabriel, vì thiên sứ trưởng này thường có nhiệm vụ loan sứ điệp của Đức Chúa Trời, dù chúng ta không được thẩm định rõ ở đây. Và có tiếng kèn thổi. Trong Kinh Thánh, khi chữ tiếng la lớn đi song song với một sứ điệp, có nghĩa là một sự tuyên bố chắc nịch đầy thẩm quyền, một sự tuyên xưng mạnh mẽ, trịnh trọng và đầy năng quyền. Cộng thêm tiếng kèn là để kêu gọi sự chú ý, tổng động viên, báo động, kêu tập hợp. Điểm rất đơn giản rằng đây là điều sẽ báo cho mọi người biết. Người tin Chúa sẽ nghe được tiếng gọi này, sẽ biết được thời điểm, sẽ không ai bị hụt mất vì không được báo động hay là không nghe tiếng kêu gọi. Cho nên chúng ta nói rằng nếu là người thuộc về Chúa, thì đây là điều được ban cho, sẽ nghe tiếng kêu lớn và sẽ nghe tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Vì người ở ngoài Chúa sẽ không nghe, không thấy, không biết, cho nên đây là tiếng kêu đặc biệt, tiếng kèn đặc biệt cho những người là tín đồ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Dữ kiện kế tiếp đó là Chúa sẽ hiện đến. Chính Chúa sẽ hiện đến, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Đây là điểm Phaolô nhấn mạnh, nhân vật chính của biến cố này chính là Chúa. Chúa sẽ ở trên trời giáng xuống. Trong sách Khải Huyền, chúng ta sẽ thấy có nhiều chỗ mà có tiếng la lớn của thiên sứ sẽ có tiếng kèn thổi đầy thẩm quyền, sẽ có những điểm sáng ra từ ngôi của Chúa, những lời phán ra từ ngôi của Chúa và những người thừa hành là các thiên sứ. Nhưng ở đây, chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng sẽ thi hành tác động biến cố này. Chính Chúa, chính Ngài sẽ đến. Và khi Chúa tới, thì phần số 5 nói rằng sẽ có sự sống lại. Sẽ có sự sống lại của những người đã chết ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Câu chết ở trong đấng Christ là nói về những người tín đồ trong thời đại ân điển, phân biệt với những người tin Chúa trong thời gian của Cựu Ước. Đây là vấn đề dành riêng cho hội thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là thời điểm của hội thánh. Vì hội thánh có một mục đích đặc thù trong chương trình đặc thù của Đức Chúa Trời, và bây giờ chương trình đó chấm dứt, cho nên Chúa đến để đem hội thánh về với Ngài. Phaolô nhấn mạnh thứ tự, câu 15. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Câu số 16. Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Có lẽ thứ tự này được nhấn mạnh để yên ủi những thế hệ đã sống chờ đợi Chúa. Vì trong 2.000 năm đã có rất nhiều hàng hà sa số những người đã tin Chúa và đã qua đời. Số còn lại đang sống tin Chúa, so sánh thì chắc không bằng những người đã tin Chúa và chết. Cho nên nhắc nhở rằng họ là những người có hy vọng trông cậy trên hết ở trong Chúa. Và phần số 6 đó là được cất lên không trung. Câu số 17 nói về sự cất lên của những người tin Chúa còn đang sống. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa những đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Như nam châm hút kim loại, người tin Chúa sẽ được phân biệt ra khỏi người thế gian và được cất lên. Cất lên đâu? Cất lên giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Đây là câu cần nhớ, bởi vì câu này phân biệt sự cất lên không trung và sự tái lâm. Chúng ta sẽ gặp Chúa ở trên không trung, ở giữa các tầng mây, không phải là ở trên đất. Và nhớ đây không phải chỉ là gặp Chúa trong linh hồn mà thôi, nhưng là linh hồn lẫn thể xác. Vì thế phải có một sự biến hóa mới có thể bay lên trên không trung mà gặp Chúa được. Vì trái đất vẫn còn và sức hút trái đất vẫn chưa hết. Chúng ta vẫn còn ở trong vũ trụ hiện tại đương có. Và phần số 6 đó là chúng ta được ở với Chúa. Chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Hình ảnh là sau khi chúng ta được cất lên, được đem về thì được ở với Chúa. Và từ bắt đầu chỗ ở với Chúa này sẽ là một kinh nghiệm đời đời không chấm dứt. Những người tin Chúa sẽ được cất lên và ở cùng Chúa luôn luôn. Thiên sứ kêu những người thuộc về Chúa, những người đó sẽ đáp ứng với Chúa và Chúa sẽ giáng xuống từ trời. Người chết trong Chúa sẽ sống lại lên với Ngài. Sau đó những người còn sống sẽ được biến hóa cùng lên với Chúa ở trên không trung giữa tầng mây rồi về với Chúa trong nước Ngài. Đây là một hy vọng rất lớn, đây là một sự trông cậy huy hoàng, đây là một lời hứa chắc chắn đời đời. Vì thế nói rằng, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Trong phần Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 50 tới câu 53, sứ đồ Phao-lô cũng viết về biến cố cất lên không trung này của hội thánh cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô. Ông nhấn mạnh một vài chi tiết khác vì nhu cầu khác hơn, cho nên hình ảnh được bổ túc thêm. Ông nhấn mạnh khía cạnh biến hóa. Thứ nhất, ông nói về điều kiện để vào nước Đức Chúa Trời. Câu 50. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Phao-lô nhấn mạnh điều không thể lầm lẫn. Ông nói tôi đoán quyết, đây là điều không lầm lẫn được, đây là điều khẳng định, đây là sự chắc chắn. Thịt và máu, ông dùng chữ để nói lên thân thể này, nhưng cũng nói lên con người tội lỗi, bản chất tội lỗi. Cho nên sứ đồ Phao-lô giải thích thêm, sự hay hư nát tức là sự chết, những sự còn ở dưới ảnh hưởng của tội lỗi, nghĩa là thân thể xác thịt này còn ở trong ảnh hưởng của tội lỗi này, còn có xu hướng phạm tội này. Đây là vấn đề quan trọng, phải hiểu. Cho nên Phao-lô nói, tôi đoán quyết. Ông đoán quyết gì? Ông quả quyết rằng con người tội lỗi, bản chất tội lỗi, thân thể tội lỗi thì chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời và chẳng hưởng được sự không hay hư nát. Nghĩa là rất đơn giản, trong thân thể hay hư nát này thì không thể về thiên đàng được, chẳng được cứu, chẳng vào cõi đời đời vinh hiển được. Cho nên chúng ta cũng phải chú ý, ông không nói những người tin lành và những người không theo đạo tin lành nếu ông nhấn mạnh về vấn đề tôn giáo. Ông cũng không nói những người đi nhà thờ và những người không đi nhà thờ nếu ông muốn nói về tính cách đạo đức, sùng kính, thành tâm. Ở đây ông nói về bản chất của sự sanh lại, ông nói về sự sống cứu rỗi mà một người được Chúa cứu và tha thứ và sanh lại trong Đức Thánh Linh thì sẽ có. Đây là những người tín đồ chân thành, chân chánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là những người tin Chúa thật, những người được cứu thật. Đây không phải là những người đạo dòng, cũng không phải là tín đồ đi nhà thờ cho có lệ, cũng không phải là những người theo đạo vợ hay đạo chồng hay là đạo cha mẹ. Chỉ có những người thật sự tin nhận Chúa, được sự cứu rỗi và bày tỏ thực hữu đức tin trong bông trái thiêng liêng trong đời sống thì mới được kinh nghiệm này. Sứ đồ Phaolô nói, tôi đoán quyết như vậy, nghĩa là chúng ta không thể giả định, không thể ỷ y, không thể đoán chừng hay là đoán mò. Đây là điều phải biết cách chắc chắn. Điều thứ hai, ông nói đây là sự mầu nhiệm. Câu 51, này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Ở trong những sách Tân Ước, khi dùng chữ mầu nhiệm thì không phải nói về một sự bí mật không ai biết, không nói rằng đây là sự bí mật điều mầu nhiệm, đừng nói cho ai biết hết hay là đã được giấu kín. Nhưng chữ này được dùng để nói về lẽ đạo mà được Đức Thánh Linh mặc khải trong thời Tân Ước mà thôi, không được mặc khải bày tỏ nói tiên tri trong thời Cựu Ước. Không có lời tiên tri về sự cất lên không trung của hội thánh. Khi liên hệ tới hội thánh thì sứ đồ Phaolô cũng dùng chữ sự mầu nhiệm này, nói về hội thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu số 5. Sự mầu nhiệm của Đấng Christ là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Đây là điều áp dụng đặc biệt cho hội thánh. Ông nói tiếp, sự mầu nhiệm này cho thấy có một sự biến hóa. Đó là chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Nghĩa là sao? Nghĩa là không bắt buộc phải chết rồi mới được về với Chúa. Tại sao đây là một sự mầu nhiệm? Vì nếu chúng ta đọc Kinh Thánh từ sáng thế ký cho đến chỗ này trong sách Khải Huyền, thì trừ ra hai trường hợp đặc biệt của tiên tri Eli và ông Enoch, thì tất cả mọi người phải chết mới có thể gọi là về bên kia thế giới hay là về trong cõi đời đời. Như Kinh Thánh chép, như đã định cho loài người phải chết một lần, thì chịu đoán xét ở trong Hebrew đoạn 9 câu 27. Đó là định luật tổng quát chung cho tất cả mọi người. Nhưng bây giờ có một sự mặc khải mới, có một sự bày tỏ thêm, đó là không phải tất cả, có một trường hợp ngoại lệ, có một chỗ đặc biệt, đó là lúc biến cố cất lên không trung, thì chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Sự biến hóa này cho chúng ta một thân thể mới, chúng ta không định nghĩa được hay giải thích được thân thể này như thế nào. Có lẽ giống như thân thể sống lại của Chúa Thế Giê-xu là thân thể có thể vượt không gian, thời gian, bay được, xuyên qua tường được, giống như sứ đồ Giăng viết, đó là chúng ta sẽ giống Chúa lúc Ngài hiện ra. Giăng nhất đoạn 3 câu 2, hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bấy giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thực vậy. Và tiếp tục, sứ đồ Phaolô nói trong đoạn 15 câu 52, đó là vấn đề này, dữ kiện này được xảy ra trong chớp mắt. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, cả chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Chỉ trong một chớp mắt mà thôi, chúng ta có thể chớp mắt thì hiểu rằng điều đó nhanh chóng như thế nào. Đây là một cái chữ diễn đạt một sự rất nhanh chóng, chớp mắt mà thôi. Cho nên thứ tự rõ ràng về những chuyện sẽ xảy ra. Đó là thứ nhất, tiếng kèn, tiếng kêu được ban cho, kêu gọi, phát ra, những người được cứu thật sẽ nghe thấy. Thứ hai là sự sống lại của những người đã chết ở trong Chúa. Những người chết trong Chúa sẽ được sống lại, thân thể sẽ được sống lại để gặp linh hồn đã chết ở trong Chúa. Và thứ ba, tất cả những người còn sống đều sẽ biến hóa, những người trong Chúa đều sẽ biến hóa, để mặc lấy thân thể không hay hư nát, để mặc lấy thân thể đời đời không hay chết. Thân thể giống như thân thể phục sanh của Chúa Thế Giê-xu. Và điểm cuối cùng là điểm số 5, sẽ có sự chiến thắng cuối cùng. Tới lúc đó là sự cứu rỗi của chúng ta được toàn vẹn. Câu số 54. Khi nào thể hay hư nát, mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Chúa Thế Giê-xu đã cứu linh hồn chúng ta tại thập tự giá, đã xưng công nghĩa cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, và sự cứu rỗi chưa thành toàn cho đến khi thân thể của chúng ta cũng được cứu rỗi, được biến hóa để ban cho một thân thể đời đời. Bài học hôm nay giúp chúng ta hiểu rõ những gì sẽ xảy ra và sẽ xảy ra cho ai. Chúng ta trông đợi ngày lớn của Chúa khi hội thánh được cất lên, trong nháy mắt lúc tiếng kèn của Chúa đến và chính Chúa sẽ ngự trên không trung mà đem hội thánh về với Ngài. Đây là những lời đem lại phước hạnh, đem lại sự trông chờ, đem lại sự khuấy động trong lòng con dân Chúa. Nhưng tại sao? Điều đáng ngạc nhiên là thái độ của nhiều người trong hội thánh khi nghe đến vấn đề Chúa trở lại và ngày Chúa cất hội thánh lên không trung thì sợ nhiều hơn vui. Tại sao? Có lẽ chúng ta phải coi lại sự liên hệ của mình với Chúa hiện tại như thế nào để có thể sống đúng với hy vọng trọn lành ở trong ngày Chúa đến đem hội thánh về với Chúa. Chúng ta sẽ phải trở lại với những chi tiết trong tương lai, nhưng chúng ta nghe một cách rõ ràng. Chúng ta cùng nhau đều được cất lên ở giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.
Một ngày qua như mỗi ngày, chỉ sống với những đớn đau, những âu lo cho ngày mai. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, chỉ biết sống trong đam mê cho quên đi thời gian. Một ngày qua chồng chất với những nỗi ưu tư, nỗi băn khoăn trong lòng tham. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, cuộc sống chán chê mãi trôi trong thơ. Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn ơi, sống với những thoa vui, với yêu thương trong bình an. Tìm nơi đâu trong xa hoa trần thế, cuộc sống ấm êm với vui tươi luôn tràn dâng. Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn ơi,
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.